This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160M của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và với thời lượng trên 30 phút thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề về di trú, xin nhập quốc tịch, bảo lãnh thân nhân, gia đình và tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin trước nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị đạo radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Dạ, luật sư đón Tết vui không?
Michael, bình thường anh Dũng Nghiêm, năm mới thì mọi chuyện rất là tốt đẹp. Dạ.
Thưa quý khán giả, đường line điện thoại đã được mở. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào để đặt những câu hỏi với luật sư Michael Cao liên quan đến những lĩnh vực của văn phòng luật sư phụ trách, thì Dũng Nghiêm sẽ nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, không biết thời gian vừa rồi thì năm mới thì không biết có những thông tin gì mới về di trú hoặc là cái visa bulletin nó có chưa thưa luật sư?
Dạ, visa bulletin tháng 2 thì ra cách đây cũng 2 tuần hơn rồi thì không thay đổi, mọi chuyện vẫn là như ngày xưa, những hồ sơ nó vẫn định lại. Hy vọng là không bao lâu nữa nó sẽ di chuyển. Về vấn đề di trú thì nói chung là những hồ sơ duyệt thì càng ngày càng đỡ, càng ngày thì càng lẹ. Quốc tịch đi rất là lẹ. Hiện tại cái chuyện diện bảo lãnh thân nhân, chuyện tình trạng ở Mỹ thì cũng nói chung là giờ bắt đầu cũng khá là duyệt cũng nhanh. Thì mọi chuyện là thấy ok anh Dũng Nghiêm. Dạ.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị, văn phòng luật sư tại Đà Lạt có 2 văn phòng, thì một văn phòng tại Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là có một vị thính giả gửi câu hỏi là khi mà họ được bạn trai bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo dự diện hôn phu hôn thê đó luật sư, thì sau khi làm hôn thú thì người bạn trai đó bảo lãnh và làm thẻ xanh, nhưng mà trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ của Sở Di trú để được cấp thẻ xanh thì hai người có sự xích mích, thì cái người kia thì báo với Sở Di trú là không muốn bảo lãnh cho người này nữa. Thì trong thời gian đó thì cái người phụ nữ đó vài năm sau họ lập gia đình, họ muốn lập gia đình một người chồng mới mà người này đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Thì câu hỏi là họ có thể cái người chồng mới có thể làm thẻ xanh cho cái người phụ nữ đó được không ạ?
Dạ, thứ nhất là cái câu trả lời là không nha. Dạ, cái đó là cái vấn đề mà rất là lớn liên quan tới cái hồ sơ K-1 fiancé, bảo lãnh hôn thê từ Việt Nam phỏng vấn ở Sài Gòn. Thì qua tới Mỹ không có thể xanh. Qua tới Mỹ và nộp thêm cái thủ tục chuyển tình trạng E-485 mới lấy được thẻ xanh. Nhưng vấn đề là hiện tại nộp cái đó vô 6 tháng, 9 tháng, năm mới lấy được thẻ xanh. Tuy nhiên là đôi lúc xui xẻo hai người không hợp nhau, lục đục, chia tay mà chưa lấy được thẻ xanh, thì là cái người chồng cũ, cái người mà lãnh mình từ Việt Nam hôm thay qua đó, người ta rút cái hồ sơ, người ta không muốn tiếp tục nữa, là tại vì người ta nói là ly dị rồi, người ta không muốn tiếp tục. Nếu mà trong cái trường hợp đó mà chưa lấy được thẻ xanh thì là mai mốt sẽ rất là khó khăn, là tại vì theo diện fiancé muốn lấy thẻ xanh là phải lấy theo cái diện của cái người đứng ở bảo lãnh với mình, chứ không phải là người mới. Yes, mình có thể là ly dị. Yes, 5 năm, 3 năm mình có thể là quen người khác, cưới người khác. Người đó có thể là quốc tịch Mỹ, nhưng cái vấn đề là người đó bảo lãnh vẫn không lấy được thẻ xanh, mà là cuối cùng mình vẫn phải quay ngược lại cái người đầu tiên để hy vọng lấy được cái thẻ xanh. Thủ tục nó hơi phức tạp. Cái câu hỏi làm được không? Yes, làm được, nhưng nó không có đơn giản, rất là khó khăn. Hy vọng là cái người cũ vẫn có thể là đồng ý giúp mình lấy được thẻ xanh thì vẫn có thể là lấy được, nhưng cái câu hỏi là lấy được, làm được với người mới được không? Không làm được với người chồng quốc tịch mới, tuy là có quốc tịch. Dạ, cái đó là cái khó khăn của cái hồ sơ mà hôn thê, mà tổ quyền đó là trước khi mở hồ sơ đó nên hiểu hết rõ ràng, là tại vì đi đường mà không đúng nó có rất là nhiều vấn đề. Dạ vâng, anh Vũ Nghiệp. Dạ.
Dạ. Có nghĩa là cái người đó khi mà bị xích mích gì với người cũ mà họ đã hủy cái hồ sơ di trú mà chưa lấy được thẻ xanh thì cái khả năng với người mới cũng không có thể không khó lấy được thẻ xanh, phải không thưa luật sư?
Dạ, coi như là không lấy được. Thì có một cách duy nhất là nếu mà muốn lấy người mới mà mở hồ sơ thì mình phải đồng ý về Việt Nam phỏng vấn. Nhưng mà về Việt Nam phỏng vấn là một cái vấn đề lớn, là tại vì đôi khi mình ở đây bất hợp pháp quá hạn, mà nhất là quá hạn trên 6 tháng 1 năm là nó bị phạt 3 năm 10 năm. Cái rủi ro nó rất là cao nếu mà rời khỏi nước Mỹ, nếu mà về lại Sài Gòn để đi phỏng vấn. Tuy nhiên trước khi đi thì mà cũng khuyên anh nên tư vấn với một văn phòng luật sư chuyên về di trú đi, tại vì một khi bước ra khỏi nước Mỹ mình mất rất là nhiều quyền lợi về vấn đề mà nói chung là những cái cách, những cái đường mà mình có thể đi để bảo vệ cho mình nếu mà mình đang ở Mỹ, so sánh như là nếu mà mình rời khỏi nước Mỹ. Dạ vâng.
Yeah. Còn nếu mà họ về họ chưa có ở quá hạn ở đây mà họ về trước cái thời hạn đó thì khi đó họ về Việt Nam thì cái khả năng nó cao hơn không? Cái khả năng mà
So nếu mà ví dụ đi mình không tiếp tục hồ sơ nữa, rút cái hồ sơ mà lãnh trong chồng đầu tiên đó, xong rồi hai người ly dị chia tay thì cái người vợ quyết định là một khi đã chia tay thì ở Mỹ đâu còn gì nữa đâu, thì thôi về lại Việt Nam, không ở đây bất hợp pháp. Thì yes, mà mốt có người khác bà lãnh thì vẫn có thể là được. Nhưng trên thực tế thì thường thường là không ai đi hết. Một khi qua tới Mỹ rồi, hiếm lắm có một người ta bỏ người ta ra đi tại vì chia tay với bà lãnh với mình. Cái chuyện đó khó. Trên thực tế là hầu hết đa số là người ta ở lại Mỹ bất hợp pháp. Mà trong cái trường hợp đó thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều những rắc rối. Dạ.
Đúng rồi, thì luật sư nói đúng, thì khi đã đau anh đến đây thì ít người nào lại muốn quay về lắm, thì giống như đã ở thế là phóng lao phải theo lao, gọi là cái phóng lao theo lao, không biết dùng từ đó đúng không?
Tội nghiệp lắm, giống như là tại vì Michael gặp nhiều cái tình trạng giống vậy. Cái câu hỏi là cứu được không? Vẫn có thể là cứu được á. Nếu mà cứu được thì cứu sao? Thì thường thường nó là vẫn phải quay lại cái người chồng cũ, cái người vợ cũ mà bà lãnh mình qua Mỹ theo diện hôn thê đó, làm việc với người ta, cố gắng là hy vọng là người ta, con người có một cái thông cảm, một cái tâm để người ta giúp mình. Nếu người ta đồng ý giúp mình vẫn có thể là lấy được thẻ xanh, tuy là không phải là vợ chồng nữa, nhưng cái thủ tục nó rất là rắc rối, là cái con đường đó là cái con đường duy nhất nếu muốn ở lại Mỹ mà lấy thẻ xanh.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và số điện thoại chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Và chương trình Di trú nhập tịch xin chào một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao. Dạ, cho tôi hỏi là cha mẹ thẻ xanh 10 năm bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi có cần phải chứng minh tài chính không nhỉ?
Những hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình luôn luôn cuối cùng là sẽ phải chứng minh bảo trợ tài chính, là tại vì cái thủ tục nó đòi hỏi phải có một người nào đó, thường thường là cái người đứng ở bảo lãnh, là phải ký cái đơn I-864 bảo trợ tài chính để bảo đảm cho chính phủ Mỹ là nếu cái người được bảo lãnh qua tới Mỹ lấy thẻ xanh thì cái người đó mai mốt sẽ nếu mà người ta xin trợ cấp thì mình phải chịu trách nhiệm về cái phần đó.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. À, thưa luật sư, thì có một câu hỏi khác là sẵn dịp hồi nãy cái anh thính giả vừa rồi, cho phép Dũng nhận đón tiếp một vị thính giả trên đường dây. Chương trình Di Chuyển Đọc Tịch, xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết với danh và đặt câu hỏi.
Xin hỏi, phải mình không dạ?
Dạ, đúng rồi anh.
Mình tên John.
Dạ, chào anh John.
Dạ, chào anh, chào luật sư.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào, luật sư cho mình hỏi, bây giờ mình muốn mà bảo lãnh mà vợ của mình á, nói chung là bạn gái á, là bây giờ mình nên mở cái hồ sơ làm hôn thê tốt hay là kết hôn tốt kia luật sư?
Cái cuối cùng đó là một cả hai nó cũng giống nhau chứ nó không có chênh lệch nhiều anh. Mỗi một cái thì nó có cái quyền lợi riêng của nó và mỗi một cái nó có cái yếu điểm của nó. Hôn thê thì quả may lẹ hơn vài ba tháng, nhưng mà cái người được bảo lãnh qua tới Mỹ không có thể sanh. Cho tới khi nào mà tới Mỹ phải làm giấy kết hôn rồi mở thêm một cái thủ tục nữa, mất thêm 6 tháng 1 năm nữa mới lấy được thể sanh. Nhưng mà ngược lại là ta... làm... dạ sao anh?
Nếu nói là coi như là hôn thê là không bảo lãnh được, mà người người phó ngẫu của mình ở Việt Nam mà có đứa con đúng không luật sư?
Dạ được anh. Michael Doe nói là không có bảo lãnh được đâu, nhưng mà khi mà bảo lãnh qua tới Mỹ thì cái người đó vẫn chưa có thể sanh, mình phải mở thêm một cái thủ tục nữa, mất thêm 6 tháng 1 năm nữa rồi quả may mới có được cái thể sanh. Nhưng ngược lại làm giấy kết hôn thì bảo lãnh vợ chồng thì mất công anh phải về Việt Nam làm giấy kết hôn. Nó cũng có một cái phức tạp, cái rủi ro riêng của nó. Dạ.
Dạ, ok. Dạ, còn một cái này nữa cho mình hỏi. Bây giờ tại vì mình quen khoảng chừng một năm thôi. Bây giờ kỳ này mình về làm đăng ký kết hôn, chỉ có cảm thấy nó lẹ quá không? Hay là đến khi đó mà phỏng vấn cái mấy cái người phỏng vấn nó có nghi ngờ mình giả hay là gì không?
Dạ, đương nhiên là luôn luôn là người ta sẽ nghi ngờ giả, không cần biết là quen bao lâu. Tuy nhiên là nếu quen 3 tháng chưa bao giờ về Việt Nam, về lần đầu cưới thì người ta nghi chứ anh, đúng không? Trên thực tế thì ai làm chuyện đó. Nếu mà trong một năm mà anh quen mà anh về Việt Nam 6 lần thì người ta ok thì cũng được đi. Còn nếu mà anh quen 5 năm mà anh về 7-8 lần, năm nào cũng về thì cái đó nó dễ tin hơn, đúng không anh? Rồi ăn thua là nó bao lâu với lại về bao nhiêu lần vậy?
Tại vì mình cũng tính kỳ này mình về cái làm đám cưới, cái tính nghĩ là bây giờ muốn đăng ký kết hôn luôn, rồi sợ nhiều khi nó là cảm thấy nó lẹ quá đó, cái hay là tính sang năm nữa phải về thêm một lần là đám cưới.
Trong năm rồi anh về mấy lần?
Nó chưa về lần nào.
Nhưng mà anh hiểu không, là cái câu chuyện đó là hai người với ok đồng ý là quen qua FaceTime, quen qua Facebook, quen qua Instagram, chat đồ này kia, nhưng trên thực tế là chưa bao giờ gặp nhau.
Dạ. Yeah.
Đúng anh. Mà bây giờ lần đầu tiên gặp nhau là lần đầu tiên làm giấy kết hôn luôn thì chính là anh có tin không?
Dạ. Yeah.
Không đơn giản đúng không? Không đơn giản đúng không? Thì người lãnh sự người ta cũng là người cũng như mình thôi. Người ta sẽ đặt câu hỏi, yes. Người ta sẽ phỏng vấn khó, người ta sẽ nghi ngờ, yes. Cái chuyện đó có thể xảy ra chứ.
Nếu mà như vậy thì theo luật sư là ví dụ mình về một kỳ này, cái sang năm về cưới là cũng ok đúng không luật sư?
Không, thì đương nhiên là nếu mà về càng nhiều thì cái xác suất mà người ta tin tưởng hơn, người ta là phải tự khi phỏng vấn, người ta sẽ tin tưởng hơn, yes, đồng ý anh. Ví dụ bây giờ không những về mà có con chung đi thì cái đó là còn dễ tin tưởng nữa. Đúng không? Thì cái vấn đề là ăn thua cái bằng chứng nó có chắc hay không? Dạ. Yeah.
Ok, rồi ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi cảm ơn anh đã gọi về chương trình nha. Thưa luật sư, cái trường hợp của anh hồi nãy có nghĩa là nó cũng giống như mình bình thường thôi, có nghĩa là người ta cũng muốn biết là mình quen nhưng mình phải có hẹn hò đúng không luật sư, phải có hẹn hò.
Lãnh sự người ta cũng như là người á.
Dạ thì đó có phải hẹn hò, phải tìm hiểu thì mới cưới chứ chưa về Việt Nam, chưa gặp nhau, chưa hẹn hò, chưa gì hết mà đã cưới rồi thì đương nhiên cái đó cái dấu hỏi rất là lớn. Thưa quý vị, thì nếu quý vị vẫn cần sự trợ giúp của văn phòng luật sư hoặc sự tư vấn của văn phòng luật sư thì luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào nhé. Thưa luật sư, hồi nãy có một vị thính giả hỏi cái diện bảo lãnh ép con độc thân trên 21 tuổi, thì Dũng Nghiêm cũng có sẵn một câu hỏi là họ có người hỏi là họ đang làm một hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em diện F4 thì được 11 năm rồi. Thì bây giờ có cha mẹ qua đây rồi thì họ có nên mở hồ sơ thêm cái diện hồ sơ, gọi là cái diện hồ sơ cho người độc thân trên 21 tuổi đó, là coi là diện 2B đó, thì họ có nên mở cái hồ sơ đó để cho nó rút ngắn thời gian lại để được đi nhanh hơn không, thưa luật sư?
Cái vấn đề rút ngắn thì Michael không biết, nhưng mà nếu đôi khi muốn một cái hồ sơ sơ cô nha, thì mình mở cái hồ sơ thứ nhì để thật sự là để sơ cô, chứ không biết là rút ngắn hay không. Và tại vì anh chị em bây giờ người ta giải quyết tới tháng 3 2007, mà mình đã mở 11 năm rồi, là chắc là mở 2011-12 gì đó, đúng không? Thì nếu mà tính không đúng đó, thì chắc cỡ 4 năm 6 năm gì đó thì hồ sơ nó tới. Anh chị em ba má mà thẻ xanh mà bà lãnh cho con trên 21 cùng gia đình đó, hiện tại nó giải quyết tới tháng 9 2015, thì thật sự là cũng là 7-8 năm mới tới, thì nó cũng đâu đó thôi. Nếu mà muốn một cái hồ sơ sơ cô đó, sơ cô là ví dụ như một vấn đề gì xảy ra, ví dụ như là hồ sơ anh chị em mà xui đủ quốc tịch, ông anh ở bên Mỹ qua đời gì á, thì cái hồ sơ kia là hồ sơ sơ cô, ví dụ thôi như mình.
Thì nếu mà mở gì thì hai hồ sơ đang song song cùng một lúc, hay là mình phải bỏ bớt một hồ sơ?
Đó, không, một người có thể là có ông anh bà lãnh, có ba bà lãnh, có vợ bà lãnh, rồi con như học sinh qua Mỹ nó lấy thời sinh nó vô tịch nó bà lãnh, một người có 5-7 hồ sơ bà lãnh cũng được, không có cái nào tới trước giải quyết trước, okay. Nhưng nó không có vấn đề.
Rồi cảm ơn luật sư. Chương trình Di Chú Nhập Tịch xin chào vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Hello, chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao, em tên là Thanh.
Dạ chào anh.
Dạ luật sư cho em hỏi câu hỏi luật sư, em hỏi cho cháu của em. Cháu của em á là du học sinh á, luật sư, thì mỗi năm á là tụi em về mấy năm trước là về Việt Nam, mỗi lần về Việt Nam á là phải điều phỏng vấn gia hạn visa trở lại Mỹ. Thì hè năm nay á là cháu của em nó không có tính về Việt Nam mà là định đi Canada hoặc là Mỹ chơi đó luật sư. Không biết là mình có ở vô Mỹ lại thôi được không, hay là mình xin visa như thế nào để vô Mỹ á luật sư?
Cái câu hỏi đầu tiên đó là cái visa một năm còn hạn không?
Dạ không, đúng không? Dạ nó qua đã học hết năm rồi.
Tại vì anh nói là mỗi năm về một lần, ví dụ như là năm rồi tháng 8 đi, vô lại Mỹ thì thường thường mỗi một lần vô Mỹ là nó cho một năm, ra vô bao nhiêu lần cũng được. Miễn sao là cái đó chưa hết hạn á thì mình đi Canada, đi Mỹ, đi đâu cũng được, miễn sao vô trong vòng một năm đó. Nếu mà cái một năm đã hết hạn á thì yes, mình phải xin lại cái visa mới.
Nhưng mà xin ở đâu luật sư, tại vì đâu có về lại Việt Nam đâu mà xin ở Việt Nam.
Mình có thể là xin ở Canada, nhưng mà chưa chắc là Canada nó chịu phỏng vấn mình, nhiều khi nó đòi là mình phải về Việt Nam. Và tại vì cái nơi đó là cái nơi gốc của mình, cái nhà của mình ở Việt Nam. Mình đi du lịch ở Canada xong rồi vô lại không biết người ta có chịu không anh. Tại vì ta có I-20 mới, tại vì visa hết hàng rồi.
Chúng ta nghe đọc trên cái thông tin của mấy trường ấy, luật sư nó nói là mình có cái visa mà du học sinh đó thì mình được đi Canada với lại
anh, xin lỗi anh nói nhỏ quá anh nói
anh có lớn. Thể nói lớn chút xíu tại Dũng Nghiêm vậy luật sư nghe rất nhỏ đó anh.
Tại vì em đọc trong cái thông tin trong mấy trường học luật sư thì nó nói là mình có hô cái visa mà du học sinh á thì mình được đi Canada với được đi Mỹ, thì em không biết là như vậy nó có đúng không, hay mình muốn
miễn sao là cái visa chưa hết hạn.
Dạ
đúng, cái visa vô Mỹ thường thường là vô Mỹ nó cho mình là một năm multiple entry, là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong vòng một năm đó. Mà nếu mà một năm đó còn hạn thì muốn đi đâu đi, vô lại Mỹ không có vấn đề. Nhưng khi cái visa một năm đó hết hạn, hoặc là Mỹ 2 năm đi rồi cái một năm đó hết hạn, thì khi mà mình ra có I-20 phải xin visa mới. Dạ, rất có thể là phỏng vấn mới.
Cảm ơn
anh đã gọi về chương trình nha. Thưa quý vị, quý vị còn khoảng 15 phút của chương trình Di Trú và Nhập Tịch. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác là con gái có quốc tịch bảo lãnh qua một người cha, một người mẹ nào đó và qua Mỹ, trong khi qua Mỹ được một tuần rồi, mà trong khi đang chờ lấy thẻ xanh thì nhưng mà họ vẫn còn một đứa con tại Việt Nam độc thân, và đến tháng 3, hiện giờ thì độc thân nhưng mà dưới 21 tuổi, nhưng mà đến tháng 3 này là được 21 tuổi, thì có một câu hỏi là họ nói là trong trường hợp này họ có thể ngay bây giờ nộp hồ sơ xin bảo lãnh cho đứa con này được không?
Mở hồ sơ thì đương nhiên là mở được rồi.
Nhưng mà họ chưa có thẻ xanh.
Chưa nhận được thẻ xanh nha, là tại vì cái luật là khi mình qua hải quan, mình là thường trú rồi, tuy là chưa có thẻ xanh để mình xác nhận là mình là thường trú. Nhưng trên lý thuyết, trên luật pháp mình là thường trú rồi. Thì yes, mình vẫn mở hồ sơ được nộp đơn I-130 được, chứ không phải là không có được. Khi mình nộp vô, thì giờ là cuối tháng 1, cái câu hỏi là có 2 tháng nữa là đủ 21 rồi, nhiều khi không kịp, có những nghiêm là tại vì qua tới 21 là FIA đổi thành FIB. Mà đổi qua FIB thì không biết có cứu nổi theo luật CFPA không. Là tại vì cái thời gian mà dưới 21 có 2 tháng à, thì không biết là nó... Tuy là nó mở ra là có số visa current liền luôn á, nhưng mà không biết có khóa lại không, có mới giữ lại được không để kịp, để khi mà tính xong là dưới 21 vẫn ăn theo được không FIA, hay là cuối cùng là FIB, mà tại FIB 7.5. Dạ.
Dạ, có nghĩa là nếu kịp thì trước tháng 3 thì là diện F2, tức là dưới 21 tuổi đó, là diện F2A, mà nếu mà nó qua đến tháng 3, coi như là quá 21 tuổi thì nó chuyển thành diện F2B, đúng không?
Đó rồi, cái này là nộp trước luôn nha, trước khi hết hạn luôn, là tại vì ví dụ nộp tháng 1 thì là F2A, nhưng mà qua tới tháng 3 là 21 tuổi là automatic nó sẽ đổi thành F2B. Rồi cái câu hỏi là khi tuổi của đứa bé, khi visa tới, ok, thì trừ lại thời gian chờ đợi, nhiều khi nộp vô ngày approval nó lẹ quá, không biết có cứu kịp không.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Nhưng mà nên, nếu có cơ hội nên nộp trước 21.
Cảm ơn luật sư. Chương trình Di trú nhập tịch, xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào anh.
Hello, chào anh, chào luật sư.
Anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi đi anh.
Em tên Đạt anh. Em có câu hỏi muốn hỏi luật sư là như là em có ba mẹ vợ của em đó, rồi qua bên Mỹ này mà đúng ra định cư mà qua đây là có thẻ xanh rồi. Rồi bây giờ ông bà lại không có thích sống ở đây lắm, rồi ông bà về Việt Nam lại. Nhưng mà qua đây á, thì trước khi về Việt Nam á, là em có làm tờ giấy re-entry permit. Đỡ có gì ông bà qua đó chơi cho thời gian khoảng giống như trên nửa năm hay năm thì sau này có thể qua lại đó. Nhưng mà trong quá trình em làm này á, thì bây giờ á, là cái re-entry permit này chưa có về, nhưng mà qua đi Việt Nam chơi hơi lâu rồi. Mà em không biết nếu mà chơi chưa có re-entry permit mà ở lại Việt Nam chơi lâu quá á, rồi chơi quá một năm nữa rồi có sao không luật sư?
Nếu mà dưới một năm á, thì vẫn có thể là dùng mày được. Nhưng mà bắt đầu là trên một năm á, là nó sẽ có nhiều vấn đề. Okay, mà nếu mà một năm quá luôn, năm rưỡi hai năm á, thì nó có thể nhiều vấn đề, không biết có vô Mỹ lại được. Tuy là mai mốt nó gửi re-entry permit về, nó không có gửi đủ 2 năm đâu nha, nó gửi trong cái thời điểm mà bao nhiêu tháng còn lại thôi. Gần đây cái re-entry permit nó rất là chậm. Rồi nếu mà ở trên 1 năm ở nước ngoài, ở Việt Nam, thì vô Mỹ lại có thể là có vấn đề đó anh.
Nhưng mà ở dưới 1 năm ok hả luật sư hả?
Thường thường ví dụ 9-10 tháng, 10-11 tháng vô Mỹ là vẫn không có vấn đề.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Dũng Chim xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello,
phải tôi không anh?
Dạ đúng rồi anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chào anh Dũng Chim, chào luật sư Cao. Tôi có một cái trường hợp của đứa cháu giống như cái anh hồi nãy á, nhưng mà từ hồi nó đi du học á, bây giờ nó chưa có về Việt Nam. Năm nay có đám cưới nó về mà visa của nó hết hạn rồi. Thì trường sẽ cấp cái giấy I-20 cho nó, nhưng mà về mình phải làm lại, phỏng vấn lại từ đầu, thì cái xác suất đi được đi trở lại được không?
Rồi, cái xác suất đi rất là cao anh, miễn sao là đang học ở bên này không có vấn đề. Nghĩa là học bình thường vẫn là nhắm hướng là bao lâu nữa ra trường, điểm vẫn là tốt. Nói chung là không có bị ảnh hưởng, không có vấn đề gì. Thì thường thường đó là xin cái I-20 mới về lại Việt Nam, hẹn cái ngày đi phỏng vấn gần đây, không phỏng vấn luôn anh. Gần đây là miễn phỏng vấn luôn, nó là visa waiver. Miễn sao là nộp lại cái 160 mới, nộp lại cái E20 mới, thường thường là không phỏng vấn, nó cấp luôn visa để rồi đi ngược lại qua Mỹ.
Tại vì tôi nghe nói là có cần phải xin mấy cái copy của cái học bạ trong những năm qua nó học rồi để nộp theo đó hay không?
Tại vì lãnh sự người ta muốn biết là mình có hứa hẹn là đi học không, mà điểm có ok không, nghĩa là mình vẫn là theo cái tiến trình tốc độ để ra trường không. Chứ bây giờ mình qua Mỹ mà học mà kiểu mà điểm DF xong rồi khổng đâu tới đâu, xong rồi nghỉ ngang chừng rồi ở đây quá hạn cái gì đó, không có bằng chứng là mình đi học đó, rồi về tới đó sao người ta renew lại cái visa, đúng không?
Dạ đúng, nhưng mà có nghĩa là mình phải lấy copy tất cả các cái bằng chứng học trong những năm qua để đem về không?
Không, cái đó là thủ thôi anh ơi, tại vì nếu nó kêu vô phỏng vấn thì mình sẽ trình bày là mình vẫn tiếp tục là học bình thường. Còn thường thường là điền cái đơn DS 160 là trong đó mình đã đăng ký hết những cái nội dung rồi anh.
Tại vì nó còn một năm nữa ra trường, mà cái visa của nó từ hồi qua đây đi học là được có một năm, là bây giờ hết hạn rồi. Thì ra kỳ này muốn đi về đám cưới anh em thì tôi không biết là...
Chắc là không có vấn đề anh ơi, miễn sao là cái tiến trình mình học hành bình thường, là điểm tốt rồi này kia, thì thực thường là khi mà về Việt Nam á, thì khi mà xin lại cái visa mới thì gia hạn lại, thì hiện tại nha, theo hệ thống hiện tại thường thường là không cần phỏng vấn đâu anh, nó sẽ gửi luôn cái visa.
Ok.
Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Dũng Nghiêm nha.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Yes, hello.
Dạ, xin chào anh.
Chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư. Mình tên tôi. Luật sư cho em hỏi là có hai vấn đề là mà giờ em sắp đi phỏng vấn á, thì bây giờ có hai vấn đề. Cái đợt vừa rồi tưởng là có nhiều thời gian, nhưng mà một số người nói là cái vấn đề mà đi khám sức khỏe ở bên Sài Gòn anh, thì gần như có IOM với lại Bệnh viện Chợ Rẫy, không biết là tại vì vừa rồi dịp Tết nên người thân họ không có liên hệ được. Không biết thật sự có biết là thường mình gọi điện vô xong rồi mình có hẹn sớm mình khám liền, hay là thường bây giờ hiện tại là gọi điện vô mình muốn khám sức khỏe thì phải chờ. Vấn đề thứ hai là giấy tờ mà khi đi phỏng vấn thì tất cả các giấy tờ mình submit lên trung tâm visa rồi, thường cái đó mình phải gửi về cho người thân để họ mang đi để phòng ngừa mà nếu khi phỏng vấn họ yêu cầu, đúng không sư? Mà nếu mà cái đó thường thì chắc có bao nhiêu phần trăm cái bên là lãnh quán Mỹ ở Việt Nam họ kiểm tra cái đó? Thường hồi xưa em đi họ chẳng có kiểm tra gì, họ vài ba câu là xong rồi.
Rồi thường thường mà nếu mà phỏng vấn theo visa bulletin nha, là những cái diện mà nó gọi là presence, anh chị em ba má và lẫn với con trai 21 có gia đình á, thì thường thường là cái phỏng vấn nói chung
cái này
là đơn giản.
con bảo lệnh cho mẹ.
Hiểu nghĩa là mấy cái đó nó đơn giản, chỉ có cái thằng là vợ chồng thì anh xe á, thì nó hỏi nhiều là tại vì nó nghi cưới giả thôi anh. Chứ thường thường mà con bà lãnh ba má, rồi ba má bà lãnh như con, anh chị em này kia, thường thường là khi nào mà người ta làm khó, bắt mình ra bằng chứng này kia lắm anh.
Nhưng mà thường mình cũng phải mang đi giấy tờ, mình submit cho chắc
ăn. Luôn anh. Luôn là thường thường là bên văn phòng mà chuẩn bị hồ sơ là luôn luôn là sẽ tụ sạc hết những cái gì người ta dự định cần. Ví dụ như mấy cái hình trước đây, hoặc là mấy học bà trước đây xác nhận là ba má con này kia, hộ khẩu có tên con ở trong nhà này kia, những cái bằng chứng mà con ba má nên thủ đầy đủ. Nhiều khi bên văn phòng dặn luôn á là nên có một cái hồ sơ tài chính, tại nhiều khi COVID á, năm 2-3 năm mới phỏng vấn, thì bây giờ là tới phiên mình á thì nhiều khi cái đơn E-864 nó cũ rồi, 2-3 năm rồi đó, là thủ luôn cái mới, thủ luôn 3 năm mới thuế, rồi thủ luôn cái W2, thủ đầy đủ hết cái bộ hồ sơ.
Mấy tháng trước em có submit cái hồ sơ
thuế. Mới có ngày đi phỏng vấn anh, nhưng ngược lại nhiều khi thụ luôn cái mới, nếu người ta cần cái mới có luôn cái mới.
Tại vì cái mùa hay thuế 2022 nó cũng chưa có điều đây nên chắc cái đó cũng không cần, chắc họ cũng mình. Nhưng mà còn vấn đề mà khám sức khỏe bây giờ ở Sài Gòn thường là nó sớm hay là nó phải lè mè chờ lâu?
Cái vấn đề là Tết, cái vấn đề là đóng cửa, vấn đề cái câu hỏi là khi đi phỏng vấn chưa khám sức khỏe xong thì giờ sao? Lãnh sự người ta rất là thông cảm anh, cái đó không có vấn đề anh. Nếu mà phỏng vấn xong mà chưa có kết quả đi, ví dụ đi, ok, mình giải thích ở này Fed nó đóng cửa rồi, Chợ Rẫy đóng cửa, IOM đóng cửa, khó quá. Thì lãnh sự sẽ nói thẳng là ok, thì bao giờ có kết quả thì mang lên bổ túc thôi, không 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 có vấn đề.
Ồ, bổ túc chứ không có phải là chờ là xếp lại cái reschedule appointment này.
No, Michael khuyên là có ngày đi phỏng vấn là đi phỏng vấn. Ok, nếu mà chưa có kết quả khám sức khỏe thì báo cho lãnh sự biết liền là tôi có đi test, nhưng mà người ta nói là sớm nhất là tuần sau mới có kết quả, thì lúc đó lãnh sự sẽ nói là ok, thì tuần sau có kết quả thì mang lại cho bổ túc.
Mà luật sư có biết là tình trạng hiện tại là thường mình xin hẹn khám sức khỏe là có chờ hay là thường tới là khám sức
khỏe? Dạ, Michael xin lỗi, Michael không biết cái chi tiết đó. Thường thường Michael có văn phòng ở bên Sài Gòn, có mấy đứa em giúp.
Tại giờ cứ hối thúc là màu
à. I don't know, anh ơi, em xin lỗi là không biết cái chi tiết đó. Dạ.
lo lắng đủ thứ. Ok, dạ, cảm ơn
rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn nha.
Dạ, cảm ơn. Dạ.
Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hoặc là tư vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những hồ sơ của quý vị thì luật sư Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình, và nhân dịp đầu năm mới thì Dũng Nghiêm cũng xin gửi lời chúc dồi dào sức khỏe đến cá nhân luật sư và cũng như đội ngũ nhân viên của văn phòng luật sư tại Dallas, tại Houston và cũng như tại Việt Nam là luôn luôn được an khang thịnh vượng và mọi chuyện, mọi sự đều vạn sự hanh thông. Thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm mà trong dịp năm mới. Trước nhất thì Michael xin chúc Dũng Nghiêm và anh chị em ở bên đài một năm mới phát tài, một năm mới sức khỏe dồi dào. Chúc quý vị của đài luôn một năm mới mọi sự như ý nha. Rất là cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị. Mà chắc là Michael xin kính chào và chào, xin hẹn lại tuần sau.
Dạ xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.